Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Trên kênh Cần Thơ FM 97.3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn, quý thính giả đang cùng Thu Trang và Minh Trí cập nhật những thông tin mới nóng đang được độc giả quan tâm trên các trang báo mạng sáng nay. Thưa quý vị, năm 2022 đang dần khép lại với bức tranh nhiều mảng màu sáng tối đan xen của du lịch Việt Nam. Điểm sáng rõ nhất là tăng trưởng ngoạn mục của du lịch nội địa với 100 triệu lượt. Tuy nhiên, Việt Nam chỉ có thể đón được khoảng 3 triệu 500 ngàn lượt khách quốc tế, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu đón được 5 triệu lượt khách. Dẹp Việt Nam đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số phục hồi du lịch châu Á sau Covid-19. Có nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan cho thực tế này.
Theo ghi nhận của VTV Online, một số thị trường truyền thống của Việt Nam như Trung Quốc, Nhật Bản còn chưa mở cửa và khá dè dặt. Cộng thêm các yếu tố về địa chính trị, suy thoái kinh tế khiến dòng khách từ châu Âu bị hạn chế, dù Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong khu vực mở cửa trở lại. Đây là những yếu tố khách quan khiến chúng ta chưa đạt được mục tiêu là 5 triệu khách. Trong khi đó, chính sách thị thực của Việt Nam còn nhiều rào cản. Việt Nam chưa có kế hoạch cấp quốc gia về phục hồi ngành du lịch và khách sạn sau đại dịch Covid-19.
Nhìn ra các nước láng giềng, Thái Lan mở cửa du lịch quốc tế gần như tương đương với Việt Nam và mục tiêu đón lượt khách thứ 10 triệu đã trong tầm tay. Tương tự thì mở cửa du lịch sau Việt Nam chỉ khoảng 1 tháng. Malaysia chỉ đặt mục tiêu đón 2 triệu khách quốc tế nhưng đã đạt trên 9 triệu lượt. Nguyên nhân chính được cho là do chính sách visa thông thoáng. Điển hình là Thái Lan hiện miễn visa cho 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng với việc đơn giản hóa thủ tục, nôm na là biết chiều chuộng du khách.
Việt Nam không đạt con số 5 triệu khách, trong khi các nước xung quanh như Thái Lan, Singapore, Indonesia đều vượt mục tiêu về thu hút khách quốc tế, phục hồi ngành du lịch, thì du lịch Việt Nam cần phải ngồi lại, mổ xẻ tìm nguyên nhân. Điều đó rất cần thiết. Mục tiêu đón 10 triệu khách quốc tế trong năm 2023 vẫn nằm trong tầm tay. Chỉ là chúng ta phải giải quyết vấn đề gì để đạt được con số ấy. Phải có kế hoạch rõ ràng từ xây dựng sản phẩm, tiếp thị đến các chính sách tổng thể, đặc biệt là tháo gỡ nút thắt lớn nhất là visa.
Còn theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bangkok, một khảo sát do chương trình tin tức BBC, BBC News thuộc tổ hợp truyền thông Anh BBC thực hiện cho thấy, Thái Lan được đánh giá là điểm đến ưa thích nhất tại Đông Nam Á đối với khách du lịch từ Bắc Mỹ và châu Âu khi họ lên kế hoạch đi du lịch. Khảo sát được thực hiện với các thành viên của BBC Global Minds, một cộng đồng trực tuyến gồm những người sử dụng tin tức quốc tế từ khắp nơi trên thế giới, cho thấy 57,4% số người tham gia khảo sát đang có ý định đi du lịch Đông Nam Á trả lời rằng họ có thể sẽ tới Thái Lan. Tỷ lệ chọn Thái Lan cao hơn so với bất cứ quốc gia nào khác trong khu vực.
Khảo sát cũng cho biết du khách tới Đông Nam Á thường là những khách du lịch đã đi nhiều nơi trên thế giới và họ tìm đến Đông Nam Á để mong có những trải nghiệm mới và khác biệt. Nhóm du khách này thường có kế hoạch ở lại điểm đến ít nhất là 1 đến 2 tuần và thích tự lên kế hoạch cho chuyến đi hơn là thuê trọn gói. Cuộc khảo sát cũng cho thấy cứ 5 người châu Âu có kế hoạch đến thăm Đông Nam Á thì có gần 4 người cho biết họ dự định thực hiện chuyến đi trong vòng 6 tháng tới. Các số liệu thống kê cho thấy ưu tiên của khách du lịch nằm ở du lịch văn hóa và bền vững, với 91% số người được hỏi tìm kiếm văn hóa và di sản độc đáo ở điểm đến đã chọn, và 72% số khách du lịch có ý thức giảm thiểu tác động của họ đối với môi trường địa phương.
Cập nhật từ báo điện tử Sài Gòn Giải Phóng, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vừa công bố danh sách 10 sự kiện văn hóa thể thao du lịch nổi bật trong năm 2022 như sau.
1. Triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021.
2. Là Quốc hội thông qua luật điện ảnh năm 2022.
3. Quốc hội thông qua luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi năm 2022.
Thứ tư là nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.
Thứ năm là di sản tư liệu Bia Mang Nhai Ngũ Hành Sơn về hệ thống văn bản làng Trường Lưu Hà Tĩnh 1689-1943 được ghi vào danh mục di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Kế đến là đàm phán thành công việc hồi hương kim ấn hoàng đế Chi Bảo.
Thứ bảy là liên quan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6.
Thứ tám, tổ chức và thi đấu thành công tại SEA Games 31.
Thứ chính là lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023.
Và cuối cùng thứ 10, Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. Du lịch nội địa phục hồi mạnh mẽ, đạt trên 100 triệu lượt khách năm 2022. Thưa quý vị, báo điện tử VTV thông tin từ cuộc họp giữa Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh với các đơn vị liên quan về kế hoạch phục vụ đi lại dịp Tết Quý Mão 2023 chiều hôm qua, ngày 20 tháng 12.
Thưa ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, cao điểm đi lại dịp Tết ở sân bay dự kiến là kéo dài từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2023, mỗi ngày bình quân từ 120.000 đến 130.000 khách, tương đương là 3.000 đến 4.000 lượt khách mỗi giờ. Nhu cầu taxi phục vụ mỗi phút khoảng 30 đến 40 xe, nên ô tô ra vào liên tục, dễ gây ùn ứ trong điều kiện đường nội bộ sân bay đã quá tải. Do đó, sân bay rất cần bãi đệm rộng 3.500 m², khu vực tiếp giáp ga quốc tế giúp điều tiết taxi, xe công nghệ, xe buýt để quay vòng cho hai nhà ga. Nếu có thêm bãi đậu bên ngoài, các xe trên sẽ được bố trí vào để đứng chờ, dừng chờ, tiếp nối qua các nhà ga đón khách, giúp giảm ùn ứ cho khu vực và thuận tiện hơn khi hành khách đón xe.
Liên quan vấn đề này, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm cho biết, thành phố đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu các thủ tục triển khai bãi đậu xe này do liên quan tài sản công. Tuy nhiên, trước lượng khách dự báo hơn 120.000 người qua sân bay mỗi ngày dịp Tết Quý Mão, tuần này thì Sở Giao thông Vận tải sẽ mời các bên liên quan khảo sát thực tế và có thể đề xuất thành phố tạm bố trí làm bãi đổ cho taxi, xe công nghệ trong thời gian này nhằm giảm tải cho khu vực.
Theo Sở Giao thông Vận tải, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất là điểm nóng nhất về giao thông trong các đầu mối vận tải thành phố dịp Tết sắp tới. Do đó, ngoài tính toán bố trí bãi đậu xe tạm, tăng các chuyến bay đêm, kết nối giao thông giữa sân bay và bên ngoài, cần có kịch bản phương án điều tiết cụ thể để hạn chế ùn tắc. Trong đó, thành phố sẽ điều phối kéo dài thời gian hoạt động của các tuyến xe buýt và làm việc với các hãng taxi ô tô công nghệ để tăng số lượng xe, giải tỏa khách ở sân bay.
Chiều hôm qua tại tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra phiên toàn thể diễn đàn Mekong Startup lần thứ nhất năm 2022 với chủ đề Nông nghiệp hiện đại tuần hoàn phát thải thấp do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp tổ chức. Tin đăng trên báo điện tử Nhân dân cho hay.
Mục tiêu chính của phiên toàn thể Mekong Startup 2022 hướng tới là huy động mọi nguồn lực để phát triển nền nông nghiệp bền vững, đổi mới sáng tạo, bảo đảm hài hòa các lợi thế tự nhiên và tạo nên những dấu ấn riêng. Dịp này, lãnh đạo một số bộ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long công bố nội dung cam kết giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Lãnh đạo các bộ ngành tỉnh thực hiện nghi thức cam kết xây dựng tỉnh Đồng Tháp thành trung tâm giải pháp giảm phát thải của khu vực. Cũng trong dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và tập đoàn FPT đã ký kết hợp tác chuyển đổi số toàn diện và đào tạo nguồn nhân lực để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Thưa quý vị, những chính sách về tuổi nghỉ hưu, lương hưu áp dụng từ năm 2023 là nội dung đăng trên báo Tin Tức Sáng Nay cho biết. Năm 2023, chính sách về tuổi nghỉ hưu, lương hưu, mức đóng vào quỹ hưu trí với cán bộ công chức viên chức có một số thay đổi theo lộ trình và kế hoạch được định sẵn.
Theo quy định tại Điều 169 Bộ Luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135 năm 2020 của Chính phủ, tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh tăng theo lộ trình cho đến khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028 và nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035. Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ của người lao động. Theo đó, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng thêm 3 tháng với nam và 4 tháng đối với nữ. Đơn cử, nếu người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì tuổi nghỉ hưu năm 2023 như sau: đối với nam là từ đủ 60 tuổi 9 tháng và đối với nữ là từ đủ 56 tuổi.
Quốc hội thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Ngoài việc tăng lương cơ sở lên 1.800.000 đồng một tháng thì còn tăng 12,5% lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp. Do có sự điều chỉnh về lương cơ sở năm 2023 nên mức hưởng lương hưu tối thiểu sẽ tăng từ 1.490.000 đồng một tháng lên 1.800.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023.
vov.vn cũng vừa cập nhật thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình giám định bảo hiểm y tế mới áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, thay thế cho quy trình hiện nay. Quy trình giám định bảo hiểm y tế mới được ban hành gồm 6 chương, hướng dẫn về hồ sơ, tài liệu, nội dung, trình tự và thời gian thực hiện các nghiệp vụ, thẩm định, điều kiện ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giám định điều kiện thanh toán thuốc, dược tư y tế, dịch vụ khám chữa bệnh, giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý khai thác hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế và quản lý chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên các phần mềm nghiệp vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.